근데 왜 나는 이거 생기 이거 남샤야 될 때 와야 하는 때도 또 남샤야 될 때 봤는데 야
타이거 지금 이거 그네 나내 방금 내 방금 타고 타이거
또 내가 내 방 내 등책 말라판 맨 타이 맨라 목물 파이 시용 지성구 좀 다 내 보고 5년과 타이 좀 다 내 차이진 삼태고 좀 다 그러면 지자네 跟这帮好者，一这个方面，嗯啊，台湾这方面讲路母保主人翁说的，就，就比如讲，你这主人翁上学来那出，把这那人间这些天嘛哈，那没得就主人翁的也。
台湾
之前那个台湾，俺俺们讲的通，不对，俺们讲的那个路点，就那有俺们讲的那个能够没听那么好。Nhưng mà nghe về cái giảng đạo nó hay hơn, bởi vì nó có cái duyên nói rõ ràng để nó dẫn tiếng mình. Bởi vì nó là của chủ nhân ông sáng suốt, dẫn cho cái phần dưới đi. Thì vì phần dưới mình đang động loạn, cho cái sáng suốt này dạy cái phần động loạn của mình. Thì cũng như là ông thủ tướng mình mà được người ta một ông cùng cố vấn tốt, thì sau này ông thủ tướng ông sẽ mở đường cho ông tổng thống đi tới vậy ha, cho phần học tới vậy ha.
Thầy, tại sao mình phải hành thiền vào cái lúc nửa đêm giờ cảnh tỉnh?
Cái đó là bởi vì suốt ngày chúng ta mới lao động lo làm ăn này kia kia nọ, bận rộn vì hoàn cảnh, vì cái nghiệp của mọi người. Cho nên tối ăn uống này kia kia nọ nó ứ động. Thì cái giờ đó cái gì nó cũng giải hết rồi, nó được thanh nhẹ. Thì cái giờ đó là cái giờ ly tâm, cái hồn xa thế xác, cho nên ta bây giờ ngủ đó người ta hay nằm chim bao này cái nọ. Thì mình mượn cơ hội đó để dẫn tiến, vừa vạn linh, thực phẩm chúng ta ăn cũng là vạn linh kết tập, chúng ta dẫn tiến đi tới thanh nhẹ. Và phần hồn mượn cái cơ hội đó đi ra nhẹ hơn, khỏi bị trì trệ, khỏi bị bám víu bởi vô sân lục trần. Cho nên còn bây giờ nếu những người nào tùy theo cái nghiệp của họ, nghiệp nhẹ họ có ngày để tu cũng được, những nghiệp nặng bây giờ mà muốn tu cũng tu không được, phải lo làm lụng đến nuôi con. Thì bây giờ nghe trong cái giờ làm mà mình ý thức được cái Nam Mô Di Đà Phật thì mình cứ dồn thẳng tất cả đều là nằm trong nguyên căn của Nam Mô Di Đà Phật để mình giảng giải, thì mình cũng thể lập hạnh trong lúc mình làm việc được.
Thế thầy, thì giờ chẳng chỉ là giờ nào, giờ bắt mùa đông và mùa hè cách nhau một giờ.
Thì tránh nhau một giờ thì nó là một giờ, hai giờ, ba giờ là giờ tránh trí rồi.
Thế thầy, nếu trong ngày mình chiều ngoài giờ tránh trí đó thì có ít lời gì không?
Không sao. Ăn thua cái tâm và cái ý chí của mình thôi, không có hại. Nhưng mà những người kia mà ăn nhiều rồi này kia cái nọ, thì lấy cái giờ tránh trí nó mới giải cho nó. Bởi vì tìm ra một cái phương tiện để giúp đỡ con người trong lúc nó động loạn. Và nó ăn no quá rồi nó thiền, thiền không được lâu. Mà muốn thiền lâu thì lấy cái giờ chánh trí nó tốt hơn. Nhưng mà nhiều người làm được và nhiều người không làm được. Không làm được họ làm những cái giờ nào mà họ thích làm, rồi lần lần họ sẽ trở về cái giờ chánh trí. Mà giờ chánh trí đem lại sự thông minh của người, hội tụ cái thần thức thôi. Cho nên những cái thiếu lâm tự này cái kia nào học võ, học nội công rồi họ cũng ngồi giờ tí ngồi thiền, nó dễ trụ, nó dễ trụ tâm.
Mà thay vậy là cái giờ tí là cái giờ quan trọng trong cái pháp môn thiền
mà nó đem lại thông minh. Không phải là đối với những người thiền, mà những người làm chính trị rồi này khi cái nọ cách mạng rồi nửa đêm họ ngồi suy nghĩ, rồi họ cũng lựa cái giờ không giờ họ ngồi suy nghĩ, họ suy nghĩ ra việc gì không. Giờ đó mà chứng minh sự giao cảm cho toàn không vũ trụ và nó đem lại sự thông minh thanh nhẹ cho con người.
Thế thầy, nhiều người sợ là thiền lúc nửa đêm như vậy mất giấc ngủ và hại sức khỏe.
Không, không có mất, không có bao giờ mất hết, không có hại sức khỏe. Cho nên họ thử cái pháp này rồi họ mới thấy kết quả của cái pháp này. Cho nên nhiều người chịu tu là vậy. Tại sao tôi 12 giờ khuya tôi lục đục tới 2-3 giờ khuya mà sáng tôi vẫn làm việc mạnh khỏe? Và họ thấy nghe là trong 1 giờ thiền của họ bằng 3 giờ ngủ, sướng bằng 3 giờ ngủ, đầy đủ. Chứ tôi đâu có đêm nào tôi ngủ nhiều 5-6 tiếng được đâu. Nhưng mà mặt này tôi cũng vậy. cũng khỏe.
Thầy có người nói thì giờ 4 giờ sáng là thì giờ của vía, cho nên mình thiền vào thì giờ đó thì việc xuất vía cũng
không? Không phải, không phải, không phải. Khi chủ nhân ông mà thức rồi đó, cái vía nó mới được nhẹ. Ông chủ nhân ông mà muốn đủ thứ cái vía không bao giờ nhẹ hết. Cái giờ nào ông cũng không thích đâu. Cái vía cũng khổ. Mà chủ nhân ông yên ổn rồi, buông bỏ tất cả thế sự thì cái vía nó nhẹ. Chủ nhân ông ngồi đóng, còn hạ lĩnh có chừng này kia, có chừng A, có chừng B. Thì cái vía nó bị chặt hơn. Khi chúng ta bị vô thiền thì tất cả phải trả lại cái quyền tự do 100%.
Thưa Thầy, thế còn tại sao ngồi thiền lại quay mặt về hướng Nam?
Thế quay mặt về hướng Nam vì hướng Nam quá sanh quả. Mình ở đây, mình tập trung cái lửa ở đây. Thì mình quả quả tương giao. Lửa dẫn lửa nó lẹ hơn. Mà lửa thì chiếu thủy làm sao nó dẫn. Thấy không?
Thưa Thầy, ngồi thiền ở trên ghế, ngồi xếp bằng, bán già hay kiết già, những kiểu ngồi như vậy có hiệu lực khác nhau không?
Ngồi trên ghế, phải hai cái chân, hai cái bàn chân phải trụ lại. Nó cũng có hiệu lực, nhưng mà ngồi trên ghế phải làm pháp luân nhiều hơn. Hỏi tại sao cái chân mình xếp bằng á, cái nước nó tưới vô trong thận, mình làm pháp luân á, nó mượn cái hơi nó đi lên, nó mạnh hơn, nó đẩy mạnh hơn. Còn cái hai cái chân mà để xuống dưới nó lại yếu hơn phải làm nhiều hơn, làm pháp luân nhiều hơn. Ngồi ghế thì phải làm pháp luân nhiều hơn. Còn ngồi xếp bằng kiết già tốt, nó bổ thận dưới.
Bác thầy, vậy thì sau khi mình làm pháp luân được thôi còn xong thì mình lên ghế mình ngồi để thiền tịnh cho lâu như vậy có được không?
Được chứ. Người ta nhiều khi người ta ngồi ghế, người ta dựa, người ta ngủ đó. Để chi? Bởi vì khi mà chúng ta nhắm mắt mà chúng ta nằm như vậy thì cái điển nó xuất ta bà. Thì dần dần hay nằm chim bao vậy bà. Còn chúng ta ngồi nó xuất đi lên, nó là chính đáng hơn, sáng suốt hơn.
Thưa Thầy, tại sao các môn thiền khác thì chủ trương ngồi kiết già, cầu pháp lý vô vi thì chủ trương ngồi bán già, còn cầu ngồi dừa nó chơi?
Không chủ trương ngồi bán già, ngồi cách nào ngồi cũng được, nhưng mà xếp bằng là bổ thận. Còn ngồi kiết già thì tốt, cái đó được khuyến khích chứ. Còn vì ta ngồi kiết già không được, làm sao nó ngồi như tôi ngồi chỉ ngồi bán thôi, tôi đâu ngồi kiết được, với tôi mập. Kêu cái bà mập thì bà không được quyền tu à, phải không?
Tại sao ngồi thiền thì lưng phải luôn luôn thẳng không được
đó là phải thẳng. Nếu mà chúng ta khòm như thế này ấy, là nó đau cái ngực. Bởi vì cái thẳng ấy, nó mới mở đi lên được, nó khai cái mạch đất dễ dãi hơn. Mà chúng ta căng căng gì không được, bởi trong lúc nó lên nó bị căng nhẹ, nó quất nó kẹt đi lên không nổi, cho nên phải thẳng luôn luôn. Cho nên nhiều người ngồi mà căng căng gì nó đau cái ngực, không có nên căng, phải ngồi thẳng. Thà là không được thôi phải nằm, thì đừng ngồi nhiều căm căm, méo méo không được, phải ngay thẳng, tập là phải tập ngay thẳng.
Tại sao không được
dựa lưng? Còn dựa lưng là sau khi dựa lưng không được, dựa lưng nó vung bồi cái sự làm biến, mình sẽ tu. À, sau rồi đó, hết rồi đó, thêm cái giấc dựa lưng ngồi ngủ được. Tập nó vậy, mà sau này tập quen rồi nó không thèm dựa nó không khỏe. Tôi nhiều khi tôi cũng muốn bật cái này lên để tôi dựa mà không được, tôi cũng phải hạ nó xuống, quen rồi nó nóng cái lưng không chịu được, nó ngồi vậy.
Bạch thầy, khi thiền mình co lưỡi răng kề răng có lợi ích gì ạ?
Là ổn định cái thần kinh bộ đầu, răng kề răng là ổn định phần bộ đầu, còn co lưỡi là lập cái thận thủy lập thì máu huyết được lập, nước nó chảy ra đó.
Bạch thầy, vậy khi mà coi lưỡi răng kề răng nước miếng ra đầy miệng thì mình phải làm sao?
Mình phải ngó thêm tay trái để cho nuốt xuống. Bởi vì bên tay trái nó thuộc về hỏa, nó nóng. Mình ngó bên đây mình nuốt xuống nó điều hòa và nó không có bị sặc. Mình nuốt thẳng ở đây nó sặc, nó ho. Nó làm phiền người một bên.
Thưa thầy, tại sao khi hành thiền lúc nào mình cũng phải ngó giữa hai chân mày và tự ý và tập trung ở điểm đó?
Đó, bởi vì trên chúng ta nghĩa là tu là muốn trở lại ngay thẳng, và tu là muốn khám phá tất cả. Chứ còn tu mà đi theo bên tay mặt và theo bên tay trái là giới hạn, bất tiến. Cho nên chúng ta lấy cái trung dung mà đi tới, cho nên phải có ngay để đi tới và sẽ dẫn tiếng tay mặt cũng như tay trái. Bởi vì bên ta bên trong cái tiểu thiên địa chúng ta có tả có hữu, có thanh có trụ. Mà nếu chúng ta là chủ nhân ông vua có một cái tiểu thiên địa mà không công bằng, làm sao mà dẫn tiếng được bạn đi? Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải đi trong trung dung, không binh tay mặt, không binh tay trái.
Thầy, tại sao con người khi bắt đầu ngồi thiền đã bị mê một lúc lâu? Là tại sao?
Bắt đầu ngồi thiền mê một lúc lâu là người đó đã thiền lâu rồi. Nó có kết quả trên bộ đầu mở rồi. Thì vô nhắm mắt là nó đã mê rồi. Thì nhiều những người đó không phải không cần thiền, cũng không cần làm những cái kia cũng được. Mà ngồi đó nó niệm Phật luôn để nó xuất. Nó thấy rồi nó đi tới đâu.
Những người ngồi thiền bị lạnh mình là tại sao?
Lạnh mình đó là có tà khí. Nó tạo cái xâm nhập. Cho nên là học cái sơ hồn được làm chứa minh. Cho nó giải ra tứ chi một thời gian lâu được nhẹ rồi mới là ngồi thiền. Cũng có người ngồi thiền thì nó tỏa hơi nóng như thế nào. Tỏa hơi nóng tốt. Nó ấm. Ấm là tốt. Cho nên những người thiền ở trên núi nhờ cái hơi nóng đó mà người ta mới sống được. Cái lạnh lắm thì gì nóng.
Thầy, nếu người ngồi thiền mà bị lạnh á, thay vì nằm làm Phật luôn kiểu như thầy nói mà quấn mình cho ấm để mà tiếp tục thiền có nên không?
Bị thời tiết đó.
Dạ không, ngồi thiền mà cảm thấy lạnh.
Lạnh là bị thời tiết.
Dạ.
Thời tiết phải quấn mình. Thời tiết phải quấn mình.
Còn nếu là tà khí thì phải...
Tà khí là nằm tâm luôn. Tà khí là trong lúc trời nóng mà mình cảm thấy lạnh.
Dạ.
Thì cái đó là ở ngoài nó đàn áp vô lỗ chân lông. Thì chúng ta nằm giải nó, làm pháp luân cho nó toát mồ hôi ra, rồi chúng ta bớt cái trượt đi. Đáng lẽ là phải lấy thuốc xong xong nó, nhưng mà đây đâu có thuốc xong. Thì chúng ta phải làm để cho nó ra thôi.
Thầy, có người ngồi thiền thì bị rung mình, lắc mình hoặc là xoay mình, là tại sao?
Cái đó là vì những người đó là trong cái thần kinh họ được mở, rồi họ khuyến khích họ làm pháp luân cho nhiều, một thời gian là hết. Nhưng mà họ lắc rồi họ thấy khỏe. Không phải lắc thấy mặt đó. Lắc chừng nào thấy khỏe chừng đấy. Mà lắc rồi sáng thấy mặt thật tươi. Rồi được mở. Trong cái thắt từng la dẫn. 7 lớp răng trong đó được mở. Mở bụng đó. Vừa hít cái đó. Vừa tí vừa chuyển cái đó là rung rồi. Một thời gian nó hết. Tôi trước bị lắc nhiều lắm. Nó rung cả cái rầm. Rồi sau này muốn lắc một chút cũng khó. Thông rồi.
Vậy thầy, khi vừa thiền thì tê chân phải làm thế nào? Có nên duỗi ra không ạ?
Tê chân, nếu mà các bạn muốn á, thì có thể nói rằng hết tê, ta mới cho nhà ngươi đứng dậy. Lấy cái thần thức nói vậy đó. Thì ngồi một chặt nó xòa một cái hơi nắm rồi nó hết tê. Còn nếu mà sợ, phải xả. Còn tôi đó, cái trường hợp đó tôi cũng sợ lắm hồi trước. Như cặp giò hết đi được rồi. Rồi sau tôi cũng phải xả ra, tôi sợ. Đó, tôi nghĩ mình tu như ông Thích Ca ở trên núi mà ông tu dễ rồi. Mà ông ngồi được, mình cầm sức hồn, cầm cái xác nữa. Tôi mới ngồi thôi, tối nay cho nó coi thì nó tê tới đâu. Thì tôi phải hạ lệnh như là hết tê, ta mới cho đứng dậy, còn không ta cho chết luôn. À, chủ nhân ông nói vậy đó, nó xòa nó hết. Quá thật vậy, mừng quá. Thì đêm đó tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ. Mà cũng như mới ngồi đâu có 15 phút. Dồn đồng hồ thấy mình ngồi 3 tiếng đồng hồ mà tưởng đâu ngồi 15 phút. Mừng quá. Sau này tôi cũng có mắt cho người anh tôi. Anh cũng làm y như vậy và thành công. Sau tiếp tục nhiều bạn đạo cũng thành công, cũng còn thầy chứ.
Bạch thầy, vậy như vậy là sau cái đêm đó thì mình đêm khác thì nó cũng có kết quả y như vậy.
Y như vậy. Mừng quá rồi đâu còn nó chỉ nắng, nó làm xòa, nó nắng sau lưng như mắt.
Bạch thầy, khi mình ngồi thiền thì ngứa mặt, ngứa tay chân mình có nên gãi không?
Không, chỉ niệm Phật để cho ra, đó là dâm tánh của mọi người. Cái dâm tánh là nó ngứa hay là ra nó ngắt, nó déo, nó chịu không, nó không có chỗ ở nữa. Bởi vì khi mình làm pháp luân đem ánh sáng vô thì bóng tối nó ra. Nó ra nó ngứa, nó này kia, khi nào nó ngắt hay nó sinh cục, thay kệ cái niệm Phật nó đi hết thôi. Đó là tà khí, dâm tánh.
Các thầy, khi ngồi thiền thì khớp cứu sống, một kêu lắc cắt là tại sao?
Rồi khóc sinh sống thì nên làm pháp luân cho nhiều, cho nó phối hợp và nó sắp lại trật tự. Thì từ đó về sau cái linh hết đau, trị bệnh đau lưng.
có khi có người ngồi thiền thì thấy cái thân mình nó to lớn ra và cảm thấy nhẹ như nỗi bồng bềnh, là tại sao?
Đó là cái vía định xuất. Cái vía định xuất một thời gian cái vía nó sẽ nhẹ, nó thấy càng ngày càng to lớn cao dựng đứng như Đức Tiên Diện Đại Tướng Quân một lần sau sau này nó tan không còn gì nữa, trở lại nhẹ. Cái chữ khí của cái vía thôi. Bây giờ hồi trước đó chưa tu, những người đó bị lo nhiều chuyện quá, thành ra nó làm cho cái vía mới là đậm loạn như vậy. Cho nên bây giờ nó được chủ nhân ông tu rồi, nó thanh nhẹ, nó xuất ra thì nó với cái tình trạng như mà nặng trượt mà thôi. Một thời gian nó trở lại thanh nhẹ, có gì đó.
Thưa thầy, có người khi ngồi thiền thì thấy cảnh, hoặc là thấy cái mặt người hiện ra, hoặc là thấy màu sắc ánh sáng, là tại sao? Là phải làm thế nào?
Đó là những người đó là bởi vì tiền kiếp họ cũng có tu, và cái khúc xương trên bộ đầu họ tét từ cái sau óc xuống. Cho nên họ thấy những cái hình ảnh đó là thấy ma. Họ thấy ma. Cho nên có thể bị mượn sắc. Cho nên mình, những người đó mình phải buông bồi ý chí họ, kêu họ niệm Phật cho nhiều, cho kêu thời thanh lập để tư chủ, chứ không một ngày nào đó sẽ bị mượn sắc.
Thưa thầy, những người thiền mà thấy cái màu sắc hoặc là chuyện như cái thầy sáng cả bộ đầu thì đó là
nhẹ nhàng, tốt. Cái đó là hiện tượng tốt, hiện tượng tốt lắm, thanh nhẹ lắm.
Thầy, những người ban đầu thì thấy những hiện tượng đó, về sau thiền lâu thì không còn thấy nữa thì là thế nào?
Không thì không thấy nữa, cái đó là vận động, con người bị vận động, bị ngoại cảnh chi phối, cho nên phải niệm Phật nhiều. Quên cái niệm Phật nó có thể mất cái ánh sáng đó.
Thưa thầy, tại sao khi thiền xong thì phải xoa mặt, xoa tai, xoa mình và tay chân?
Bởi vì khi chúng ta thiền là chúng ta ngồi như thế này làm pháp luân thì cái điển nó chạy đều trong cái cơ thể, mà trong đó nó liên hệ với hai cái tay, hai cái chân, nó đang chạy rất mạnh. Thì bây giờ chúng ta dơ lên đó, chúng ta có thể động những người đi ngang khúc lắm. Cho nên chúng ta phải quy nguyên trở về cái bộ đạo, về trụ đảnh ở trên này thì nó mới chuyển xuống thể xác, rồi chúng ta mới vuốt cái mặt, vuốt cái mặt cũng như là để cho nó quy lại cái luồng điện vô trong cái thể, cái thanh điện quy lại hết rồi, và nó sửa cái tướng diện của con người trở nên thọ hơn, rồi mới bóp tay để cho nó điều hòa cái cơ thể, cũng như cái môn thể thao bóp giò, làm cho cái thần kinh được xoa dịu trở lại vậy. Không có gì đó, không phải là cái quan trọng của cái tu. Quan trọng của tu là ý chí và cái tâm thức.
Thưa thầy, tại sao xoa tay là phải giữa thẳng lên trời mà không được diễn ra?
Đó, phải đưa lên, không phải đưa lên trên đầu á, để cho nó quy về trên đầu. Còn chỉ ngang là đụng người ta, cái điểm nó phóng ra mạnh á. Cho nên cái hào quang chúng ta có hết á, những thiên liên dồn thấy có hết á. Nếu không có nó nhập rồi. Nó không có hào quang xuất phát ra, nó coi mình như căn nhà trống, nó vô nó chiếm. Cho những người bị ma nhập mặt tối tăm.
Thầy, khi mình xoa tay mình chữa ngang không được, bây giờ chữa thẳng lên trời thì có đụng ai ở trên không?
Không có, bởi vì đâu có chữa nên dưới đây là đem lên đầu rồi. Mình phải cho nó áp vô trong đầu liền, nó quy về cái bản thể mình. Đừng có đi dưới ngang,
không có lỗi. Không, thưa bạch thầy, lúc mình hai tay mình xoa đó, mình xoa như vậy thì cái điểm nó không có phóng lên trên mà.
Không, mình đã vuốt mặt rồi, rồi nó quy về rồi mình mới xoa. Rồi hồi mình thiền rồi nó mới có. Còn bây giờ mình quy về cái đầu, mình vuốt cái mặt rồi nó về hết rồi mình bắt đầu xoa. Cho nó nắm, lấy cái nắm này hơi ngang cái sống mũi này thuộc về cái phổi. Mà cái nắm này á, cũng như anh lấy cái hòn đe mà anh đốt cái này nóng, cái tên này phải ra mồ hôi không? Dạ. Mà ở đây nóng thì cái phổi nó mát. Dạ. Hồi nãy mình ngồi lâu quá cái phổi nó nóng, nó khô. Dạ. Bây giờ mình làm cái này, ở đây nó ấm thì sao nó mát, nó rưới tươi cái phổi, ngủ nó khỏe.
Thầy, tại sao hai lần bằng chân thì chờ vào nhau lên một cái?
À, cái đó là chuyện thứ nhất là phong thấp, thứ nhì là những cái việc mà về cái bệnh canxe, để cho nó được, mấy cái thần kinh nó được chuyển mạnh, để nó tránh cái bệnh nó xe ở tương lai.
Thế thầy, như vậy là khi thiền xong có lên khá ba khá không, hay là xòa tay luôn?
sao chúng ta tay thôi, mình thiền xong đâu cần gì phải xóa. Mình giúp cái này ở đâu.
Vì nhiều bạn đạo sau khi thiền xong thường xá ba tháng.
Ừ, cái đó là họ muốn học cái lễ nghi cũng tốt, không có sao, để dẹp cái tự ái gì thôi.
Để
nhớ trợ Phật gì thôi.
Phóng điện ra ngoài.
Không, thiền rồi họ phải giúp cái đầu trước, chứ đừng có xá ba xá. Trong đó tôi cũng có dạy cái xá ba xá, rồi học thêm. Cái đó là họ trước kia họ bị đi chùa rồi mê tín cái vấn đề đó, nên là họ muốn thêm, cứ cẩm thêm không, nhưng mà đó không cần thiết. Mình xa trước khi đọc ban đầu.
Bạch thầy, do đâu mà có pháp pháp luân chiếu minh?
Pháp luân chiếu minh là do tôi, là hồi đó tôi muốn học hít thở, vì tôi là người học thể thao mà học võ thì tôi hít vô ngực chứ tôi bắt hít vô bụng hết không được. Thành ra lúc đó tôi thiền rồi tôi mới nằm, tôi hít hết không được, tôi buồn lắm. Tôi mới xuống dân tư, tôi nói rằng cái chuyện mà tôi thấy trước mắt mà tôi làm không được, sau này cái chuyện không thấy thì chắc tôi không làm được. Nên tôi xin ông tư chỉ và độ cho tôi có thể hít vô được bụng. Ông tư chỉ độ cho tôi một câu, bạn tôi cho bạn tôi cho tôi hỏi hoài. Một câu thôi. Bây giờ ông biết cái tánh mình là chặt tức là không chịu rồi, giờ phải làm sao? Tôi từ Sài Gòn, từ ra cao tôi đi bộ về, tôi nghĩ nếu có Quan Âm, nếu có Phật thì phải chứng minh cho tôi. Vì tôi muốn học cái pháp này thì cứ nhân độ thế chứ không phải là thích tôi, để tôi hưởng thụ. Phải không? Còn không thì tôi xin hủy diệt cái thể xác này. Đêm nay mà giúp tôi được làm pháp tu thì tôi tiếp tục. Còn không thì chắc cuộc đời đến đây chắc. Thì bữa tối đó tôi cứ nghĩ tới Quan Âm thôi. Nếu có ngày tới với tôi. Mà tôi lúc đó là tôi ngủ ở đường hẻm, cũng như là tôi không bị cô lập không chơi với gia đình nữa. Nghèo khổ ngủ ở đường hẻm. Đi vô nằm xuống nhìn thấy tự nhiên hít cái bụng. Cái bụng bắt hít lên. Thở ra, mà nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà trong ý tôi nghe nói đây là Quan Âm tới dạy con hít. Cái ý tôi nói nhưng mà tôi không có chịu mê tín. Tôi chấp nhận cái vấn đề đó. Để coi thử thế nào. Mà hít tôi ngưng không được. Ngưng không được. Nhưng mà tôi cũng vẫn không tin là Quan Âm. Nhưng mà tôi nghe rõ ta dạy mình. Tôi cũng có thấy hình ảnh nhưng mà tôi cũng muốn tỏa ra. Đến đây là Quan Âm tới. Nhưng mà hít thở tập tự 1 tới 12. Nha, rồi ngưng rồi cái ngày là 1 tới 11. Mà tôi muốn thay đổi không được, mà tôi nhớ cái trật tự rõ ràng. Rồi 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi cái tôi ra tôi ngồi với cái bạch này, tôi hít, hết, hít chú bụng, mừng quá. Thì lúc đó trong thâm tâm tôi đảnh lễ Ngài, nói thôi cảm ơn Ngài. Thôi. Tôi cũng ngạo mạn lắm, tôi cũng khi mấy người đó bởi vì tôi không có biết phải không, phải không, nhưng mà thôi thấy cũng hay, cảm ơn vậy thôi. Qua bữa sau mừng xuống nói với ông Tư, ông chưa tới là ông Tư cười rồi, làm được rồi ha, nói vậy đó vậy thôi. Tôi ông cũng nói gì nhiều, tôi thấy mừng, tôi làm được, thích cho ông còn. Chọn mà thích còn hay hơn tôi nữa. Cái lúc đó mới khen, nó làm chật tức sang ông khen. Đó. Mình thấy ông giáo dục rất hay. Thành ra, từ đó tôi làm được rồi thì tôi thấy cái vía dễ xúc. Làm cái chiếu minh, cái vía nó dễ xúc lắm.
Vậy thầy, vậy mình đến hành Pháp Luân Chiếu Minh vào lúc nào? Và cái công dụng của Pháp Luân Chiếu Minh
sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ làm. Mà công dụng của cái chiếu minh là nó điều hòa cơ tạng và nó giúp cho tư duy ấm áp.
Thế thầy, có người khi làm Pháp Luân Chiếu Minh nếu tập trung một nơi nào trong bản thể thì thấy lành tại nơi đó là tại sao?
Tập trung sao?
Ví dụ họ làm Pháp Luân Chiếu Minh mà họ nghĩ ở một cái phần nào trong cơ thể thì thấy lành ở chỗ đó là tại sao?
Không được nghĩ đến vấn đề đó. Không được nghĩ, chỉ là giúp cho tư duy thôi. Còn nghĩ tới đâu lạnh tới đó là không có đúng. Đừng có nghĩ vấn đề đó. Cái đó là nó sai điểm đi. Nó dẫn điểm rồi. Nó thuộc về dẫn điểm. đừng có dẫn điện, dẫn người ta không nên dẫn điện, chỉ làm bao nhiêu đó thôi.
Tại
để
sao?
Nó thả lỏng. Còn nếu mà dẫn điện thì sau này cái điều khó xuất.
Thầy, tại sao khi làm Pháp Luân Chiểu Minh thì mình phải nhịn phải dấu?
À, chú ý với súng, bởi vì tứ hải kia là cái đó là cái vía nó tụ ở đó, để cai quản một trường sanh hoạt của tiểu thiên địa. Cho nên mình chú ý cái đó. Chú ý cái đó để nó dễ trụ và dễ xuất ở tương lai.
Thưa thầy, khi bắt đầu thiền á, tại sao mình phải niệm hai câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Nam Hoa Đạo Thủy Chi Lạc, niệm hai câu đó để làm cái gì?
À, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Quang Thế Âm Bồ Tát, cần cái điểm mình có xuất cao lên trên, thì mình mới dồn trở lại thấy sự tâm tối căn bản của chính mình. Nam Mô Tây Phương, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, Di Lạc, Di Thiện Tối Lạc, thấy không? Long Hoa là cái dòng phun nước ở phía sau này. Và khi mà anh thấy được con rồng thì ở lên đây là thấy là trăm hoa đua nở. Giáo chủ Di Lạc đi tiến tới phần hồn, tiến tới Di Thiện Tối Lạc. Ha, chứng minh đệ tử tên họ tu hành đắc đạo. Hỏi cho bên ngoài có Đức Di Lạc không? Có luồng điện của ngài chiếu. Mà bên trong chúng ta không có Di Lạc. Hai cái có nó mới phối hợp với nhau. Mà cái quán thế âm bên ngoài con có, nhưng mà chính chúng ta cũng phải quán thế âm chúng ta nữa. Cho nên bên ngoài có nhắc tới ngài cũng như bên Thiên Chúa Giáo là Đức Mẹ, còn bên Di Lạc là nhắc tới sự thật. Cho nên người bên Thiên Chúa Giáo có thể hành cái pháp này mà nhắc tới Di Lạc là nhắc tới sự thật. Mà chính tâm bản thể họ có. Họ tiến tới Di Thiện Tối Lạc thì muốn đi tới Di Thiện Tối Lạc á, thì họ phải qua những cái chương trình khổ bùa của nội tâm, cũng như Suzuki đã thọ lạc đau đớn, nhưng cái đó họ phải chịu. Họ sau này họ mới đi tới Di Thiện Tối Lạc. Thì hai luồng điểm nó nói gì hết.
Thưa thầy, có người nói rằng thầy là Nam Hoa Giáo Chủ Di Lạc, thì thầy cho biết ý kiến đó.
Cái đó không nên phổ biến, bởi vì cái đó tới ngày đó, giờ đó mới là biết được. Còn tiên đoán những cái đó sai lầm, bởi vì nếu mà nói như vậy và xưng danh như vậy đâu còn quyền Thượng Đế. Tới lúc quyền Thượng Đế chỉ định mới là được. Không nên lạm quyền, nói sai.
Thưa thầy, sau khi thiền nằm ngủ mơ thấy cảnh thì thực chất là thế nào?
À, nằm mơ thấy cảnh là tại lưng hư cảnh ở đây, tứ hải kỳ gia thứ gì cảnh đó. Mình nằm ở đây thì nó chạy xuống như này, chỗ này nhiều cảnh như trên đó.
Có người nằm mơ thấy lội nước là tại sao?
Dưới này
biển cũng vậy,
biển dưới này ghê tàu thứ gì.
Thầy có nhiều khi nằm mơ mà thầy đi vào những cái nơi dơ bẩn là tại sao?
Cũng ở dưới này.
Yeah.
Có hết. Còn trong bản thể mình sao à?
Yeah. Còn nhiều người nằm mơ gặp, thấy gặp rắn, rết.
Cũng ở dưới đó. Nhiều lắm. Nhiều lắm.
Nhưng mà nếu nằm mơ về Việt Nam thì ở cạnh nào?
Nằm mơ về Việt Nam ở cái Giê-xu á.
Dạ.
Giê-xu về. Trong bản thông.
À, có người nằm mơ thì muốn chạy hay là đi thật nhanh nhưng thì chân không nhắc lên được à, tại sao?
Cũng là vì cũng có trong đó bản thể này không có đi ra ngoài được.
Đây có phải là thì vì muốn xuất ra mà không xuất được không?
Không, cái đó là cái hồn đó. Mở cái mở ứng mở cái con tim thôi, mở cái mở đi ra chưa có được.
Có người nằm mơ thì thấy cái bóng đè là tại sao?
Thấy cái bóng đè là cái đó là cái tim họ, cái tim họ yếu, còn mới bị cái gì đó. Cái yếu tim nó cũng có thể tắt một chút nào. Rồi tưởng đâu là con ma nó đến, chứ không phải ma đến. Cho nên ta chỉ co lưỡi răng rồi răng bị mọc, thời gian nó hết. Chắn động lực nó mạnh rồi. Nó không có cái chuyện đó. Chắn là nó yếu, cái tim yếu nó bị. Còn cái con ma nó tới rõ ràng. Mình nằm như vậy mình mở mắt cũng thấy nó tới từ ở đó, nó tới cái nó bóp cái mình thấy như là cái, như mình điếc hết trời rồi. mới có để cái tay đây cái o cái đít lần nó như mình tắt thở. Cái đó là thật sự của ma. Cho nên mình phải nguyên thường niệm vô việc niệm, mình gặp những cái trường hợp đó mình cứ niệm Phật, nó giải tỏa chặt, nó giải tỏa. Bởi vì nó phải trở về nguyên lý của nó. Mình đã trở về nguyên lý mình thì nó phải trở về nguyên lý của nó. Hai cái nó yên. Cho niệm cái khác đó, nó là đấu pháp với mình. Mình nói là trì chú này chú kia chú nọ đánh nó đánh mình. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật không có. Khi mà mình niệm cho nó thức được thì nó phải trở về với cái cảnh của nó. Cả hai bên cũng có đụng chạm. Cho niệm Phật là hay nhất.
Thầy nói nằm mơ về Việt Nam là xúc tía. Thì như vậy có nhiều người không hành cái pháp lý vô vi mà họ vẫn nằm mơ về Việt Nam nhiều lần.
Nó sao họ xúc tía? Bởi vì họ nhớ quê hương họ. Họ nhớ quê hương họ. Họ dồn cảnh thiên hạ nhưng mà họ nhớ quê hương họ. Thì tự nhiên họ muốn đi về. Thì tự nhiên nó phải tìm cách đi về. Nó ra lệnh mà. Cái gì đó đâu phải có hồn.
Bạch thầy, vậy là khi họ xuất vía nghĩa là trong cái ca trong vô thức chứ không phải trong ý thức.
Ừ, trong vô thức.
Thầy, có người nằm mơ mà thấy bay như vậy thì là ý nghĩa như thế nào?
Nằm mơ thấy bay cũng bay ở trong thể xác này, cho nên cái tiểu vũ trụ này nó lớn lắm, rộng lắm, thấy chạy lên núi rồi vậy, cho nên chạy trong này không à, có đi đâu nữa. Cho nên khi mà chúng ta thấy ra đi rõ ràng thì chúng ta thấy bước ra đi thấy thể xác đang nằm. Ta đi rồi ta trở về ta nhập trong thể xác. Nó thấy rõ ràng. Nó phải có bằng chứng.
Thưa thầy, còn nằm mơ mà mình gặp những người không quen biết là có phải là những giấc mơ tiền kiếp không?
Cái đó là của tiền kiếp. Cho nên phải biết luôn. Đêm qua tôi thấy những kết luận mà mình mới thấy. Rồi sau này á, mình mới thấy những người đã luân hồi tại thế. Rồi những người đã tới gặp mình. Thiệt, cha này đó là mình biết cái tên của kiếp trước họ. Nhưng mà không chịu nói ai chi. Thế đó.
Thưa thầy, còn nếu của người nằm mơ thấy Phật, thấy Chúa hoặc thấy Đức Mẹ thì ý nghĩa như thế nào?
Nằm mơ thấy tại vì cái nguyện vọng của họ. Và tiền kiếp họ cũng có tu, họ mới được ngộ những cái duyên là họ học hỏi trong cái giấc mơ. Ngộ duyên để học hỏi trong giấc mơ. Mà giờ, bây giờ họ phải tu chứ còn họ không thực hành nữa. Cái mơ đó cũng mất giá trị. Chỉ cho cái thức họ thấy một chút vậy thôi. Chứ một Đức Chúa không phải là cần phải hiện cho họ thấy. Nhưng mà cái thức họ muốn tới đó họ mới thấy cái hình Chúa vậy thôi. Còn Chúa là vô hình vô sắc mà.
Bạch thầy, vậy
đâu có giới hạn được cái quyền năng của Chúa của Phật.
Bạch thầy, vậy thầy cho chúng con biết cái sự tích luận cụ thể của phương pháp tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp.
Khi tôi thấy cái pháp lý vô vi khoa học huyền pháp huyền bí Phật pháp đây là rất hữu ích, đem con người tới thông minh và bàn cãi rõ rệt hơn, và nó hợp thức hợp thờ. Và bất cứ trào lưu nào cũng có thể phát triển được. Rất hữu ích. Vì con người ở tại thế mà không có sức khỏe, con người đó không có làm gì được. Mà cái thứ nhất của chúng ta là tìm sức khỏe. Mà đạt được sức khỏe rồi lại đi được cơ hội vun bồi tâm linh. Cả hai, chứ không phải cả một. Không phải một. Chúng ta phát triển cả hai. Cho nên sau này nó sẽ sử dụng nhiều hơn và hợp thức hợp thì cho những người nào mà tìm được cái pháp này. Và sẽ giúp đỡ cho quần chúng tiến hóa rõ rệt căn bản hơn.
Thưa thầy, cho chúng con được rõ hơn, vì thường thầy thường nói như thế này, tu theo cái pháp môn này thì sẽ đi từ sức khỏe và đến thanh tịnh sáng suốt và trở về từ nguồn cội.
Thì đó rõ ràng đó, cái giai đoạn đầu mình có sức khỏe mình mới có tâm trạng lập lại trật tự trong cái sự sống và sống trong lễ sống rõ rệt. Thấy chưa? Và khi mình thích thú được cái lễ sống này là lễ sống của Thượng Đế. Lễ sống cấu tạo bởi càn khôn vũ trụ chứ không phải cá nhân. Mà không phải một khối tổ chức nào. Thì mình đâu có chán ngán trên cuộc hành hương của chúng ta. Thì tự nhiên cái đường đi chúng ta là đi về nguồn cội, mà nguồn cội của chúng ta là gì? Vô cùng bất tận. Cho nên chúng ta phải vui tươi và trẻ trung mãi mãi. để thấy rõ là cái đường lối này nó đi rõ ràng hết. Chứ còn người ta chỉ giới hạn là tôi một ngày kia tôi tới tôi quỳ trước mặt Thượng Đế, tôi quỳ trước mặt Chúa là tôi đủ rồi, đâu có đủ. Đâu có đủ. Thấy không? Nhiều người hồi nào giờ chưa được vô nhà thờ, mà được vô nhà thờ gặp trước mặt ông cha và được giữ một cuộc lễ của ông Đức Giáo Hoàng là tôi đủ mãn nguyện suốt đời tôi. Đâu có mãn nguyện. Khi người vừa giữ rồi thì người còn phải tiến nữa. Thấy không? Cho nên chính mình ta là vô cùng. Cho nên chúng ta có thể đi tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên cái pháp này nó đưa cho con người đi tới thanh tịnh sáng suốt tập tự. Mà phải đi từ giai đoạn một và không có chán ngán giữa đường nữa. Vì chúng ta thấy như là bản thân của chúng ta và thực chất của chúng ta càng ngày càng rõ. Thay vì hồi trước chúng ta bị lu mờ và không rõ thực chất bản năng của chính mình. Bây giờ mình thấy rõ thực chất và bản năng của mình là vô cùng. Tại sao mình còn chán ngán gì nữa? Bây giờ mình lui lại một bước để ai giúp mình đây? Không có ai giúp mình được rồi. Bây giờ cho nên chúng ta phải tự giúp ta để tiến trở lại.
Bạch Thầy, có thực là người tu không sợ nghèo không?
Chứ đâu sợ nghèo. Người yếu hèn mới sợ nghèo. Người tu bổ sửa chữa, con người mà biết tu bổ sửa chữa là người có khả năng, làm sao để sợ nghèo. Con người không có khả năng, xã hội họ mới chê. Còn người có khả năng đâu có ai chê. Họ biết tu bổ sửa chữa đức hạnh của họ. Họ có uy tín. Họ chịu làm việc. Họ không có lười biếng. Họ không ỷ lại. Họ thấy họ có tình thương ban bố cho người khác. Làm sao họ nghèo? Họ là giàu trước khi chứ. Không có họ lấy gì cho. Họ bố thí cái gì? Mỗi đêm họ công phu, họ đi dành dụng chút những điểm rồi họ đi nói chuyện với mình nghe. Đó là bố thí chứ. Họ nói cho mình mở trí, mở tâm, thanh tịnh, khai triển sáng suốt. Bỏ tất cả những sự trần trượt, đấu tranh bất chánh. Mà trở về với căn bản của chính mình. Cái đó là tiền của vô cùng chứ gì nữa. Lấy gì mà nghèo. Họ có rồi. Họ mới ban cho mình. Thấy chưa?
Cái thầy cho biết thế nào là xã phú cầu đồng, xã phú cầu đồng.
À. Xã phú cầu đồng là cái bản tánh của chúng ta tham sân si hỷ ổ hỷ nộ ai ô dục phong phú. Lười biếng phong phú. Chúng ta phải tiêu diệt dạ. Cái chuyện phong phú nó có thể tai hại cho chúng ta phải giận. Xã phú cầu lòng, xã thân cầu đạo là cái xác này không phải là chủ của cái phần hồn. Chỉ có phần hồn mới là thật sự cầu đạo. Cho nên cái xác này không quan trọng đối với chúng ta nữa. Nó là chỉ phương tiện thôi. Chứ không phải vì cái thể xác này mà khổ đời là. À, chúng ta lấy cái sáng suốt, buông đầu cái sáng suốt. Cho nên cái phải giải thoát, nó xả thân tạo đạo, bỏ cái xác này, mà trở về với phần hồn căn bản, mới tìm được sự quân bình của nội tâm. Xả tu cầu bậc, xả thân tạo đạo là vậy. Chứ không phải là sách của cho người ta, mà chúng ta đắc đạo. Lo cho ông Phật, mà chúng ta đi về thiên đạo, không có cái gì đó. Đừng nằm chim bao giữa. Phải hành, phải làm, phải phát triển. Nói con mà lười biếng ý lại và tư hạ lấy mình một
cái thầy phương châm của người hành thiền là buông bỏ phó thác.
Ừ.
Như vậy có nghĩa là ỷ lại cầu an không?
Không, đâu có buông bỏ. Người hành thiền làm sao buông bỏ? Người hành thiền là lo từ ly từ tí mà không bỏ chút nào. Lo từ khoát ngũ tạng tới lỗ chân lông, mà những người theo của nó chỉ là bỏ theo tiền, theo bạc, theo địa vị, chứ không bỏ họ. Còn người hành thiền này đâu có bỏ. Người hành thiền lo. Lo tất cả. Lo như Thượng Đế đã và đang lo cho họ. Họ mới chịu tu. Nhiều người mắt phàm đâu có thấy. Thấy người ta tu, người ta không làm gì. Ta có làm, mình đâu có thấy. Quan trọng là cái nghe là Thượng Đế đang làm với chúng ta không thấy. Còn chê Thượng Đế là không có mắt. Ông trời không có mắt. Nếu mà ông có mắt, ông làm sao mà ông cho chúng ta có hơi thở lên sống. Cho nên người tu nó làm nhiều cái chuyện người phàm không hiểu. Nó đâm gốc trong sự kỳ diệu. Cả càng không vũ trụ mà người ta đâu có hiểu. Nó ở khu vực đó nó không có làm quan, không làm gì hết mà khu vực đó nó yếu. mắt hắn có nhớ, nó có cái chuyện kỳ dữ ở chỗ đó, cho nên tu với tu nó hiểu mà.
Như vậy sao có câu khuyên chúng ta nên buông bỏ phó thác?
Buông bỏ phó thác thì phó thác gì? Buông bỏ gì? Câu nào khuyên? Ai khuyên? Buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái trần trược, buông bỏ cái tham dục, buông bỏ cái sân si. Thấy không? À, cái chuyện đó ông trời ông ra bài thì chúng ta để cho ông trời ông làm, còn chúng ta lo gọn cái hành lý chúng ta đi. Thấy không? Là tu đó, là khuyến tu, là lo thu xếp cái hành lý để đi. Thấy rõ không? Có cái nào tránh? Rồi cái bài học cái đó là cái chuyện ông ra rồi thì để người khác học, mình học rồi mình còn ôm đâm gì nữa. À, vì cái đó mà anh khổ hoài không có tiếng hoa nổi. Học rồi thôi chứ để cho người khác học. Cho nên chúng ta phải trụ được phần hồn, phải trở về với căn bản sự sáng suốt vô cùng. Cái đó mới được.
Còn khi nói pháp thầy có khuyên những người hành thiền nên cởi gỡ liệm bỏ như vậy là có phải là khuyên người ta trốn tránh trách nhiệm ở đời không?
Không. Liệm bỏ cái thứ gì? Cởi mở thứ gì? Để tôi hỏi ngược lại anh phải trả lời. Cởi mở cái gì? Tôi khuyên cái gì? Giai đoạn nào? Anh gom nói ảo đâu có được. Phải có bằng chứng. Nói cái gì? Bỏ cái gì? Bỏ cái tham sân, bỏ cái tham dục, để không gây nghiệp quả nữa, mà trở về với sự thanh nhẹ sáng suốt thì chúng ta mới cứu. Bây giờ chúng ta đã cứu con rồi, cứu vợ rồi, bây giờ chúng ta góp lại cứu nhân quân. Thấy không? Mình buông bỏ cái tánh hư tật xấu của chúng ta, buông bỏ cái tánh lười biếng ỷ lại tham sân của chúng ta, chúng ta mới đi được sáng suốt và sống với tâm đồng tiến hóa với nhân sinh và hòa hợp với đời đời của thượng đế. Thấy không?
Thưa thầy, thiền có làm giảm bớt hoặc mất nghị lực tranh đấu ngoài xã hội không?
Không có mất nghị lực. Thật sự tranh đấu, sửa mình để ảnh hưởng người khác, tức là tranh đấu xã hội để gì? Muốn người ta thật thà, muốn trở lại quy củ trật tự tốt, muốn cái xã hội tốt, anh mới đi làm chính trị. Nhưng mà căn bản của anh không thật thà thì anh đi dạy ai? Mình phải sửa cho anh thật thà, anh mới làm chính trị. Để cái chân chánh của trời đất vừa quá giảm, sửa sự sai lầm căn bản của chính mình, để tiến hóa trong cộng đồng nhân sinh bất bất diệt về Phật học. Mới là căn bản người làm chính trị. Anh không sửa anh cứ hô hào, anh kêu người này giết người kia, giết người nọ, mà anh không sửa nó rất kịp rồi anh cũng chết. Anh cứ trông đấm bùng những bạn đi trước mà mình hô hào đó là rốt cuộc trong đấm tội mà thôi. Giải quyết không nổi, mình thất sự.